Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Tổ Sư Ứng Quang khai thị về tính nguyện hạnh. Khai thị khuyên nên trừ lòng nghi sinh lòng tin. Như Lai xuất thế thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng nhất đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rút ráo những dạng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ đại căn bằng thắng lẽ xương tánh, giảng cho Phật thừa, khiến họ nghĩ trong đời này viên chứng Phật quả. Như thiện tài trong kinh Hoa Nghiêm, như long nữ trong kinh Pháp Hoa, vân vân. Hạng kém hơn thì giảng Bồ Tát thừa, Thánh Văn thừa, khiến họ dần dần tu tập, dần dần chứng quả. Thấp hơn nữa thì giảng Ngũ Giới Thập Thiện, khiến cho họ chẳng đọa ác đạo, được thân trời người, dần dần gieo thiện căn. Tùy thiện căn đã gieo lớn hay nhỏ, trong tương lai sẽ nơi pháp tam thừa. Tùy thiên lực đời trước phát hiện, mà hoặc là nương vào Bồ Tát thừa tu lục đồ vận hành, tự chứng pháp thân, hoặc nương theo Duyên Giác thừa, Thánh Văn thừa, ngộ thập nhị nhân duyên vào pháp tư đế, để đồn hoặc chứng chân, hồng có thể siêu xuất luân hồi, liễu sanh thoát tử. Những pháp môn này tuy lớn nhỏ bất đồng, tìm đốn điều khác, nhưng mỗi một pháp đều phải do sức chính mình tu tập sâu xa, mới hồng đoạn hoặc chứng chân, mới có thể vượt thoát luân hồi, liễu sanh thoát tử. Nếu trong tâm giới hai thứ kiến hoặc, tư hoặc dẫu còn sót lại mấy mây chẳng đoạn, thì căn bản sinh tử chưa thể cắt đứt. Dẫu có sức định huệ sâu, vẫn cứ ý như cũ, không nhờ đâu được giải thoát. Ngay như tâm quả thanh nhân còn phải sinh trong ngũ bất hoàng thiên, phải qua nhiều kiếp mới chứng tứ quả. Nếu chứng tứ quả thì căn bản sanh tử đoạn sạch không sót, nhưng chỉ là tiểu quả thanh văn, vẫn phải đem tiểu quả mình đã chứng hướng về đại đạo của Như Lai, thường nguyện thọ sanh trong mười phương thế giới, đồng hành lục độ vận hành, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Tùy theo công hạnh của chính mình xấu hay cặn, là tìm hay đốn, sẽ dần dần dự vào các điều vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác. Đến đẳng giác lại phá một phẩm vô minh, chứng một phần tám đức, đi nhập địa vị diệu giác thành Phật. Trong giáo pháp cả một đời Như Lai, những pháp môn đã nói tuy vô lượng vô biên, nhưng địa vị chứng nhập rút ráo chẳng thể vượt ngoài những địa vị như vậy. Tuy thiền tông chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, thật là viên đúng thần trong, nhưng kiến tánh thành Phật là ước chinh pháp thân vốn có, chứ chẳng luận trên nhân quả tu chứng của phàm thánh. Nếu luận theo địa vị tu chứng thì cũng chọn chẳng khác gì đường lối của bên giáo. Những trong đời mặt căn tánh con người hèn kém, tri thức hiếm hoi, còn khó tìm được người ngộ, huống hồ bậc thật chứng. Như Lai biết các chúng sanh chỉ kỳ vào tự lực khó thể liệu thoát, nên ngoài hết thảy các pháp môn, riêng mở một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần chân tín nguyện thiết tha, dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc mạng sắp dứt tướng địa ngục hiền, có thiền chi thức dạy cho niệm Phật. Nếu niệm Phật được 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng, hoặc chỉ một tiếng, cũng được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Huống hồ những ai tu hành sự thiện thế gian, chẳng tạo các điều ác. Nếu là người tính tu phẩm hạnh, sức thiền định sâu, thì phóng vị vãng sanh càng cao, thấy Phật, nghe Pháp thật trong. Dẫu là người đại triệt đại ngộ, đoạn hoặc chấn chân, cũng cần hồi hướng vãng sanh để mong viên chứng Pháp thân, mau thành Phật quả. Các pháp môn khác, pháp nhỏ thì đại căn chẳng cần tu, pháp lớn thì tiểu căn chẳng thể tu nổi. Chỉ có một môn tịnh độ này độ khắp ba căn, lợi độ gồm thâu. Trên thì như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì Ngũ Nghịch, Thập Ác, Trụng Tánh A Tỳ, Địa Ngục cũng có thể dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp môn này, thì chúng sanh được mặt, muốn trong đời này liệu sanh thoát tử, chọn chẳng có hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy, nếu không phải là kẻ đề chức có thiện căn tịnh độ, sẽ có thể tin chắc không nghi. Chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát rất có thể còn ngờ. Chỉ có đại thừa Bồ Tát thuộc những địa vị sâu xa mới có thể triệt để thọ đắng tin tưởng không nghi, có thể sinh lòng tin sâu xa đối với pháp này. Dẫu là phàm phu đầy dễ chiên phược, thì trùng tánh ấy đã vượt trội bậc nhị thừa. Ví như thái tử rớt xuống đất vẫn cao quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào sức vua cảm được bảo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy. Do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật, bèn có thể đem cái tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật. Cho nên ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. Muốn nói pháp môn tịnh độ mà không nếu đại lực sự khó khăn của các pháp kề vào tự lực đi liệu thoát, và sự dễ dàng của pháp kề vào Phật lực vãng sanh này, thì nếu không nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu có mảy may tâm nghi, sẽ do nghi mà thành chướng. Đừng nói gì không tu, dẫu có tu cũng chẳng thấy được lợi ích thực sự rút ráo. Do vậy phải nói một pháp tính phải gấp gáp suy cầu, ngó hầu tỏ lòng tính sâu xa đến cùng cực vậy. Khai thị dạy về lòng tính chân thật, tâm nguyện thiết tha. Nói đến tính thì phải tin ta bà quả thật là khổ, cực lạc quả thật là vui. Ta bà khổ vô lượng vô biên, nói tóm lại chẳng ngoài tám khổ, tức là sinh già bệnh chết, thương yêu phải xa lìa, oán ghét phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Tám nỗi khổ này dù sang đến cực phẩm hay hèn như ăn mày, ai nấy đều có. Bảy nỗi khổ đầu là quả do đời quá khứ cảm thành, suy nghĩ kỹ ắt tự biết, không cần phải viết tường tận, nói nhiều quá tốn bút mực. Cái khổ thứ tám là ngủ ấm hừng hực, chính là hiện tại khởi tâm động niệm và những hành động nói năng, chính là nhân của cái khổ trong vị lai. Nhân quả kéo dắt nhau nối tiếp không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, không thể giải thoát. Ngủ ấm chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức chính là cái tâm khởi huyễn vọng khi tiếp xúc cảnh. Do những pháp thân tâm huyễn vọng này bèn khởi hoặc tạo nghiệp nơi sáu chừng cảnh. Như lửa cháy hừng hực chẳng thể ngưng tắt, nên gọi là xí thành vậy. Ngoài ra do năm pháp này che lấp, chẳng chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy mặt trời tỏ sáng rực rỡ, chọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che nên chẳng chiếu sáng được. Phàm phu chưa đồng hoạt nghiệp bị năm âm này chướng ngăn, mặt trời chí huệ nơi bầu trời chân tánh chẳng thấy hiển hiện, cũng giống như thế. Sự khổ thứ tám này là gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới sáu trần chọn chẳng chấp trước, chẳng khởi yêu ghét. Từ đây giả công dụng hành tiến lên chứng vô sanh, hoặc nghiệp sạch hết, cắt đứt gốc rễ sinh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng, trong đường mạt đạt được thật khó. Vì thế nên chuyển tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hoa sanh, không có các khổ, thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến. Những cái tên như già, bệnh, chết, vân vân chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thanh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diện pháp âm. Tùy căn tánh mình vô nghe pháp bèn chứng, thân còn chẳng thấy được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn. Lầu, gác, nhà, viện đều do bầy báu hợp thành, chẳng nhọc sức người chỉ là hoa ra. Biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, có đại biện tài, từ một pháp biết thật tướng của các pháp, tùy cơ thuyết pháp không lầm lạc. Dù nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng điều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ, ngủ ấm ẩn hật, hưởng niềm vui thẫn tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói, không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Ta bảo khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng vi tày. Tính sâu lời Phật, chọn chẳng nghi hoặc, mới gọi là chân tính. Chớ nên dùng chi kiến phàm phu ngoại đạo làm sanh suy lường. Bảo các thứ thù thắng chân nghiêm mầu nhiệm trong tịnh độ đều là ngụ ngôn, tỷ dụ tâm pháp, chẳng phải là cánh thật. Nếu có sự thấy biết tạo vậy sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Đã biết ta bà là khổ, cực lạc là vui, hãy nên phát tính nguyện thiết thực, nguyện lìa ta bà khổ, nguyện được cực lạc vui. Nguyện cần thiết như đang té trong hồng xí, mong gấp được thoát ra. Lại như đang bị trói buộc trong lao ngục, tha thiết nhớ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự ra, ắt phải cầu người có đại thế lực kêu ra. Hết thảy chúng sanh trong thế giới ta bà, đối với cảnh thuận hay nghịch, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế diệu giác minh tâm sẵn có, khắc nào hầm xí không đấy. Đã tạo ác nghiệp phải chịu ác báo, chạy kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, không được tha khỏi lao ngục. A Di Đà Phật trong kiếp xưa phát ra 48 nguyện độ thoát chúng sanh. Có một nguyện là, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta cầu sanh nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, nếu như chẳng sanh chẳng lấy chánh giác. A Di Đà Phật thời nguyện độ sanh, nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng làm gì được. Nếu chỉ tâm xưng danh thề cầu xuất ly tha bà, không ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A Di Đà Phật có đại thế lực, cứu được người trong hầm xỉ không đấy, trong lao ngục không tha, cây đó được xuất ly, đều được đặt yên nơi quê nhà cực lạc vốn có, khiến được nhập Phật cảnh giới thọ dụng giống như Phật. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu có tu hành, chẳng thể cảm ứng đầu giao cùng Phật, chỉ được Phật báo nhân thiên và thành cái nhân đắc độ trong tương lai mà thôi. Nếu tín nguyện đầy đủ thì vạn người tu vạn người về, không sót một ai. Tổ Vĩnh Minh nói vạn người tu vạn người về là chỉ những người có đủ tín nguyện. Khai thị chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Đã có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Dùng tín nguyện để dẫn đường, niệm Phật là chánh hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh là tổng yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không tín nguyện chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện không hạnh cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín nguyện hạnh đầy đủ không khuyết quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Nói đến chánh hành niệm Phật thì tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tấm miệng. Nếu khi tắm táp, xúc miệng thanh tịnh xong, mũ áo tề chỉnh và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Nếu lúc ngủ nghỉ, lo lồ, tắm rửa, đại tiểu tiện và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên niệm thầm, chứ nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm cũng giống như vậy. Niệm ra tiếng là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi những lúc ấy không được niệm Phật. Phải biết trong những nơi những lúc ấy không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn đến nỗi bị tổn khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm hướng về Phật lễ bái xong, trước hết niệm kinh A Di Đà một biến, niệm chú vạn sanh ba biến, liên niệm bài kệ tán Phật, A Di Đà Phật thân kim sắc, vân vân. Niệm xong niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tiếp đó chỉ niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là 1000 tiếng, hoặc 500 tiếng. Nên vừa đi nhiễu vừa niệm. Nếu không tiện nhiễu thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được. Lúc niệm sắp xong, chớ vì chỗ quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, Bồ Tát mỗi danh hiệu 3 lần, rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn để phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn thì phải theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu chẳng y theo văn nghĩa mà phát, sẽ trở thành uổng công đọc văn xuông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm tâm quy y, lễ bái lui ra. Đấy là công khóa buổi sáng, buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ, thì ngoài việc lễ Phật bao nhiêu đó, lúc xướng danh hiệu Bồ Tát 9 lần bèn lễ 9 lạy, lễ xong bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho chính mình đều được. Nhưng phải khẩn thiết chí thành, chẳng được lão nháo qua loa. Bồ đoàn không được quá cao, nếu cao sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan hầu như không rảnh rỗi, nên vào lúc sáng sớm xúc miệng xong, nếu có tượng Phật bèn lấy ba lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm, niệm đến 10 hơi bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, vân vân. Niệm xong lễ Phật ba lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật thì hướng về tay xá bái, chiếu theo cách trên đề niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm do Ngài Từ Vân Xâm Chủ đời Tống, vì hàng vua quan quá bận rộn chính sự, không rảnh rỗi để tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán. Nhưng phải tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng được cứng niệm cho nhiều, hễ cứng niệm sẽ bị tổn khí. Lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20-30 hơi, niệm nhiều cũng tổn khí. Do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít nhưng công đức khá sâu. Kẻ cực nhằn hay cực bận đều có pháp riêng, còn kẻ nữ nhằn nữ bận hãy tự chăm chút thời gian để định pháp tắc tu trì. Lại nữa, người niệm Phật đối với mỗi sự phải dư lòng trung hậu khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại, biết lỗi điền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh, nếu không như thế là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Lại phàm lễ bái đọc tụng kinh điển đại thừa và làm hết thảy những chuyện có ích cho đời cho người, đều đem chuyện đó hồi hướng Tây Phương. Chẳng nên chỉ đem việc niệm Phật hồi hướng Tây Phương, còn những công đức khác hồi hướng cho phước báo thế gian. Làm vậy, niệm chẳng quy nhất sẽ khó vãng sanh. Phải biết, người thực sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian, như trường thọ không bệnh, gia đình yên vui, cộng cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường, vân vân. Nếu cầu phước báo thế gian chẳng chịu hồi hướng vãng sanh, thì phước báo thế gian đạt được lại thành hiện kém. Do tâm không chuyên nhất, vãng sanh lại càng khó quyết định. Pháp môn niệm Phật này, kinh điển đại thừa trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật thấy điều tán dương, trong kinh điển tiểu thừa tuyệt chẳng nhắc đến. Có kẻ không thông giáo lý, chỉ pháp này là tiểu thừa, thật là vô chi tà thuyết, chớ nên nghe theo. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Tích Châu. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ân Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ân Quang. Chuyên đề tán thán pháp môn Tịnh Độ. Khai thị số 1. Thư chia lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 1. Đoạn khai thị số 1 tán thán pháp môn Tịnh Độ. Một pháp niệm Phật là pháp giản dị nhất, dễ dàng nhất, rộng nhất, lớn nhất, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới có thể cảm ứng đạo giao, được lợi thật sự ngay trong đời này. Nếu biến trễ lười nhác, không mảy may kính sợ, dẫu giao được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhẫn khó thể tưởng được nổi. Dẫu cho được làm người sánh lên trời, chọn khó thể dựa vào hải hội. Đoạn khai thị số 2, khai thị về thành kính. Đối với tượng Phật nên có như là Phật thật, chẳng thể xem như đất, gỗ, đồng, sắt vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, như sơ lời của Pháp Thân Như Lai, cũng nên xem như Phật thật, chẳng được coi như giấy, mực, vân vân. Lúc đối trước kinh tượng, nên như chúng thần thờ Thánh Vương, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế thì không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Nơi những sĩ đại phu học Phật thì nhiều, nhưng thể đều là đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, lấy đó để ăn nói, không được tiếng là một tay thống giá mà thôi. Còn như cung kính chí thành, ý giáo thu trì, thật khó được mấy kẻ. Tôi thường nói, muốn được lễ thật sự nơi Phật Pháp thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có 10 phần cung kính thì tiêu tội nghiệp 10 phần, tăng phước huệ 10 phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhẫn thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Thằng ơi, hãy gặp bạn chi giao, hãy nên ra rã đem lời này bảo cho họ biết, không còn pháp thế nào lớn hơn. Pháp môn tịnh độ nếu tin đến nơi còn tốt chi bằng. Nếu chí mình chưa tỏ, hãy nên ngửa tin lời thành thật của chư Phật chư Tổ. Chọn đừng có một niềm nghi tâm, hễ nghi ắt sẽ nghịch Phật, đâm chung chắc chắn khó thể cảm thông. Cổ nhân nói, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu suốt rốt ráo. Đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết được chút phần. Ôi, đăng địa Bồ Tát còn chẳng thể biết trọn vẹn, nữa là phàm phu sức đất vọng sanh ức đoán ư. Đăng địa Bồ Tát tức là hạng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Nếu muốn nghiên cứu nên xem sách Tịnh Độ Thập Yếu. Cuốn sách này do Ngẫu Ích Đại Sư chọn lấy những tinh hoa trong các sách tịnh độ, khéo léo khế hợp thời tiết và căn cơ, thật là bậc nhất. Mở đầu sách là Di Đà Yếu Giải. Kể từ khi Đức Phật nói kinh này đến nay, trong Tây Thiên Đống Độ là bạn chú giải có 102, nên khéo tuân thủ chớ nên xem thường. Nay người thông minh tuy học Phật Pháp, do chưa thân cận bậc thiền tri thức có đủ hai mắt, thấy điều chuyên trọng lý tánh, bác bỏ sự tu và nhân quả. Đã bác sự tu nhân quả thì lý tánh cũng mất. Do vậy thường có những kẻ tài cao, ngôn từ kinh khiếp quỷ thần, xét đến hành vi chẳng khác gì gã vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do phế sự tu nhân quả mà nên nổi, khiến bậc thượng trí nảy lòng xót thương. Kẻ hạ ngu dựa theo đó làm sằng, đây đúng là dùng thân bán pháp, tội lỗi vô lượng. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 2. Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa thiền và tịnh độ. Người tín ít lên núi hỏi đến cuộc sống của bà, cho biết bà thường ngày đọc thiền lục, thường bàn luận công án. Ngộ tôi cho rằng lúc tuổi già suy nên siêng niệm Phật, lấy tịnh độ làm tông mới có thành tựu thật sự. Xin thưa bạn xem, thiền và tịnh độ lý vốn không hai. Nếu luận trên mặt sự tu thì tướng chẳng khác nhau một trời một vực. Thiền nếu không triệt ngộ triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế ngài Quy Sơn nói, nơi chánh nhân thì có thể đúng ngộ, còn xuất trần phải tiến từ từ theo thứ tự. Nếu đời đời bất thoái thì thành Phật quyết định quá kỳ. Lại nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng hãy còn có tập khí từ phu thủy bao kiếp, chưa thể diệt ngay được, nên phải dạy người trừ cho hết hiện nghiệp lưu thức. Ngài Hoàng Biện nói, đốn ngộ tự tánh bằng với chư Phật, nhưng chưa thể nhanh chóng hết sạch tập khí phu thủy, cần phải nhờ vào đối trì mới hồng khởi công dụng thuận theo tánh được. Như người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay. Ngài Trường Sa Sầm nói, thiền chi thức trong thiên hạ chưa chứng quả niết bàn là vì công hạnh chưa bằng với chư thánh vậy. Do vậy ngũ tổ giới là chế thành Tô Đôn Pha, Thảo Đường Thanh lại thành Lỗ Công, cổ kim tổng sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng phần nhiều như vậy. Ấy là do chỉ kỳ vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị, hoặc nghiệp còn mấy may chưa tận thì sinh tử quyết chẳng thể thoát khỏi. Tịnh độ hay có đủ bao pháp tính nguyện hạnh liền có thể đới nghiệp vãng sanh, hãy được sanh liền thoát sinh tử. Kẻ ngộ chứng bèn mẫu lên bộ sư, kẻ chưa ngộ cũng chứng a bệ bậc trí, tức là bất thối chuyển. Vì thế hoa tạng hai chúng đều nguyện vãng sanh, các chi thức bên tông bên giáo cùng sanh tịnh độ, là vì hoàn toàn kể vào Phật lực, lại thêm tư mình tâm khẩn thiết, vì thế được cảm ứng đạo giao, do vậy mau thành chánh giác. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư gửi cố tự mẫu phu nhân ở Hải Diêm.